นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập. Thì bây giờ chúng ta học đến cái phần chánh văn. Khi ấy Phật nói pháp ở vườn cây Am La, đất ở đó bỗng nhiên rộng lớn, trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà có điềm lành này? Chỗ này bỗng nhiên rộng lớn, trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng. Thì đây là chúng ta học kinh Di Ma Cập. Bây giờ quý vị thấy là mình ngạc nhiên cái chỗ là khi đọc cái đến đoạn này thì chúng ta thấy được rằng là đất biến thành sắc vàng và hội chúng đều biến thành sắc vàng hết. Thì bây giờ ở đây là chúng ta mình học qua cái đoạn này thì chúng ta không có gì mà ngạc nhiên hết, bởi vì đây là cái phẩm là con đường Bồ Tát. Con đường Bồ Tát nó khác hơn con đường Thanh Văn. Con đường Bồ Tát như thế nào? Đây. Đây là quý vị học, mình học kinh Đại Thừa nếu mà mình không khéo nó dễ đi vào cái chỗ mê tín lắm. Nhưng mà ở đây khi mà mình học kinh Di Ma Cập là quý vị phải nhớ cái điểm là khi mà học vào cái phẩm của Bồ Tát Đạo thì chúng ta phải nhớ một cái điểm là chánh báo và y báo. Chánh báo là con người mà y báo là môi trường xung quanh. Phật và các Bồ Tát, các hàng thánh chúng á, thứ nhất là các ngài tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên chánh báo rất là tốt. Khi mà chánh báo tốt rồi á thì y báo nó có kế bên. Cho nên đại chúng thấy không, là trong kinh Di Ma Cập nó diễn tả cái cảnh giới của Phật chúng hương á là gì? Không có địa ngục, không có tên địa ngục, không có tên ngạ quỷ, không có tên súc sanh, vân vân, mà cũng không có cái tên Thanh Văn, cũng không có tên Duyên Giác, toàn là các Bồ Tát lớn không. Trên môi trường xung quanh là gì? Ngửi cái mùi hương vào lực hạnh. Kế nữa là mình thấy cái cõi gì? Cõi của Đức Phật A Di Đà, toàn là các bậc Bồ Tát, toàn là các bậc thánh chúng không, chứ không có cõi địa ngục, cái tên địa ngục, tên ngạ quỷ, tên súc sanh. Bởi vì á, chánh báo mà tốt, con người mà mình mà có tu tập dụng công nhiều đời nhiều kiếp, khi mình phát ra cái năng lượng á thì xung quanh nó cũng biến thành sắc vàng hết. Kế nữa là gì? Kế nữa các ngài dùng tâm Phật đối với nhau, dùng tâm Phật đối đãi với nhau, cho nên nó hiện ra cái sắc tướng màu vàng. Đó là cái tướng mà cái ánh sáng này là ánh sáng của Phật, chứ không phải ánh sáng của Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác. Từ cái con người, bây giờ trong kinh này là Phật là chủ đạo, khi mà Đức Phật chủ đạo thuyết pháp á thì tất cả xung quanh đều biến thành vàng ròng hết. Cho nên á, thiền sư Hư Quang ngài có một bài kể: trong tâm ta có Phật, vì trong tâm ta có Phật cho nên ta không sợ xương xa lớp lớp, ta không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Cho nên Phật và các Bồ Tát, các hàng thánh chúng á, tâm nó tương thông với nhau, nó tương dung với nhau, cho nên nó ứng hiện ra cái gì, cái tướng bên ngoài là đều là sắc vàng rồng hết. Mà cái sắc vàng rồng này, để chúng mình học kinh này mình thấy hay nè, là không có cái một cái sắc nào mà sang tạp hết, là tiêu biểu cho cái thấy bình đẳng. Cái thấy bình đẳng, mà cái thấy bình đẳng này á, là mỗi con người chúng ta tự mình thực hành mình dụng công. Hẹn như bây giờ mà cái thấy mình không được bình đẳng, hẹn như mình thấy một người giữ giới thanh tịnh, ví dụ gì đây, giữ giới thanh tịnh khổ hạnh á, thì cái tâm mình nó khởi lên cái mình tán thán. Khi mình thấy một người á, không giữ giới thanh tịnh, không tu khổ hạnh á, thì mình khởi lên cái tâm khinh thường. Như vậy hai cái này mình đều động tâm hết. Mà mình không thấy cái đang là, chỉ cái đang là thôi, chẳng hạn như người đó khổ hạnh là mình thấy cái người đó khổ hạnh, người đó giải đãi mình thấy thôi chứ không có thêm nữa. Như vậy cái thấy này gọi là cái thấy bình đẳng, tâm mình không có động. Cho nên mình học qua cái đoạn sau nè, khi mà tâm mình không động thì cảnh giới biến thành sắc vàng rồng, đó gọi là cái thấy bình đẳng. Giữa cái thấy mình và cái Phật, và Phật có dung thông dung nhiếp, cho nên cái mặt đất biến thành vàng rồng hết. Cho nên á, khi mà chánh báo tốt rồi đó thì cái y báo nó kế bên. Cho nên mình á, ngày xưa mà chúng tôi đi ra làm Phật sự á, xong Trúc Lâm dặn câu mấy chú chỉ ráng tu thôi, ráng tu cho tốt thì mọi việc nó sẽ thành tựu, phải không? Khi mình tu tốt rồi á thì xung quanh mình tức khắc nó thành tựu, chứ mình không có mong cầu, mình không có mong muốn một cái điều gì đó, tự khắc nó có, phải không? Cho nên những người mà ngày xưa ta đến đây rồi, bây giờ ta đến là ta giật mình, bây giờ mình tu tập trưởng dưỡng cái nội tâm của mình á, thì bắt đầu cái môi trường xung quanh nó tự khắc nó có à. Cho nên chánh báo là con người quan trọng nhất. Bây giờ mình con người là trung tâm của vũ trụ mà, phải không? Cho nên mà khi là cái người chủ á, tức là mình là chủ đạo, mà mình tu tập trang nghiêm thanh tịnh á, thì xung quanh mình tự nhiên cây cối tất cả mọi cái nó ứng, phải không? Nó biến thành một cái chỗ mà người ta đến ta thấy là dễ thở, bớt đi những cái phiền não cấu nhiễm giữa đời thường. Và cho nên đây nói là biến thành sắc vàng rồng đó. Rồi Tôn giả Nang ngạc nhiên lắm, mới hỏi tại sao á, chỗ này bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng hết. Đó. Phật bảo A Nan, ấy là ông Di Ma Cật và Quan Thù Sư Lợi cùng với đại chúng cung kính quay quanh phát ý muốn đến, nên trước hiện ra cái điềm lành này. Như vậy giữa Bồ Tát Di Ma Cật là đại diện cho cái hàng cư sĩ, Bồ Tát Văn Thù là đại diện cho cái hàng xuất gia, mà hai bên hòa hợp đồng tâm hiệp lực để xây dựng một cái Phật pháp ở nơi nhân gian này. Mà để chúng nhớ cái điểm hay cái điểm này nè, chỉ cần khi mình khởi một cái niệm thôi, mình khởi một cái tâm lành, khởi một cái tâm lành thôi, mình muốn đến Già Lam hoặc là đến thiền viện thôi, thì tự nhiên nó đã có cái điềm lành nó xuất hiện, phải không? Cho nên á, trong cổ học Tinh Hoa kể một câu chuyện á, là có một cái vị hòa thượng này, ngày tu đến cái cảnh giới là ngày thấy được cái hiện tượng xung quanh, phải không? Thì một hôm á, ngài thấy có một cái ông này cũng là cái người gần ở chùa, phải không? Buổi tối đó khoảng chừng 6-7 giờ tối gì đó, đó. Thì ông đi ngang qua cái chùa đó, thì hòa thượng thấy á, có những cái điểm lạ. Thấy điểm lạ là gì? Thấy á, toàn là các loài quỷ đói, thấy không? Những cái loài phi nhân á, loài ngạ quỷ, loài quỷ đói, nó bu theo ông, nó đi theo ông. Và một đổi mà khi ông trở về lại á, ông cũng đi ngang qua chùa, thì không thấy các loài quỷ nữa, mà thấy á, những cái loài mà giống như là phi nhân, mà cái loài mà nó cao hơn chút xíu, nó giống như cái loài chư thiên vậy á, đúng không? Đi theo ông mà phát ra một cái ánh sáng rất là dễ chịu. Thì cái vị thầy mới ngạc nhiên quá, mới kêu ông lại, nói là hồi nãy á, ông làm gì mà ông đi ngang qua chùa là tôi thấy toàn là cái loài quỷ đói đi theo ông không? Mà ông làm cái gì mà khi mà ông về đó thì tôi thấy đó, toàn là các cõi, mà cõi mà có những ánh sáng rất là đẹp, rất là mát mẻ, giống như cõi chư thiên vậy á, đi theo ông. Thì ông mới giật mình là ông có một cái người này kết thù với ông. Rồi ông tính á, ông khởi một cái ý niệm á, là tối nay ông qua ông sẽ sát hại người đó, đúng không? Nhưng mà khi mà ông đến nhà cái người đó, ông nhìn qua khe cửa là ông thấy cái người này á, đang đút cháo cho bà mẹ già. Ông không thể nào mà ông giết ông quay trở về, thấy không? Thì lúc này á, cái quỷ hòa thượng nói hàng gì, khi mà ông đi là ông khởi niệm ác, cho nên quỷ sứ đi thôi ông. Mà khi mà ông qua đó, ông thấy cái hiện tượng mà cái người này đang đút cháo cho người mẹ, cho nên ông khởi cái niệm thiện, ông không làm ác, cho nên có các hàng chư thiên hộ vệ ông, thấy không? Cho nên đây nói là phát ý muốn đến nên hiện ra điểm này, phát ý thôi nha, chưa có thực hiện. Thì như vậy là khi mình khởi một niệm lành, chẳng hạn như mình khởi một niệm lành, mai nay mình đến thiền viện hay là tự viện gì đó, mình tu tập gì đó, phát ý thôi, đúng không? Thì cái hiện tượng này là gì? Khi mình phát ý là ý mình lành, miệng mình không có nói lời ác, thân mình không có hành động ác, thì đó là mình gieo hạt giống thiện, cho nên biến hiện cái sắc tướng. Không? Cho nên cái người tu mình là tại sao là không khởi niệm ác, mà có khởi thì khởi niệm thiện, không? Có khởi thì khởi niệm thiện chứ không khởi niệm ác lại chỗ này. Đó, cho nên hôm bữa là tôi có tiếp một cái đòn này là ở Thốt Nốt á, cái họ lên họ thăm tôi. Thì khi mà họ lên họ thăm tôi thì một vị Phật tử này đến trình với tôi là trong tâm cô lúc nào cũng luôn luôn khởi những cái niệm xấu, niệm ác, phải không? Mà khi mà cổ trình bày như thế gì đó thì tôi mới chỉ cái anh binh trưởng á, tôi nói á, ông coi cái sắc tướng cô này là biết liền, mà quả tình cái sắc tướng cô rất là dữ, phải không? Nó hiện lên sắc tướng mà hàng ngày á, mình cứ khởi một niệm á, vừa khởi một niệm là nhân, mà cái nhân này nó không mất, phải không? Đủ nhân đủ duyên cái thì nó thành quả, nó rớt xuống mình, cho nên nó hiện ra cái sắc tướng. Cho nên tại sao mà những người mà tu lâu á, thì tự nhiên cái sắc tướng nó hiện hơn chút xíu, mà người nào mà tu nhiều đời thì cái sắc tướng nó hài hòa hơn hòa gì đó. Nên quý vị phải ráng cố gắng mình tu tập, mình trưởng dưỡng cái công phu tu tập của mình đó. Đó, cho nên nói là vừa phát ý muốn đến á, thì hiện ra điềm lành này đó. Bấy giờ ông Di Ma Cật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi nên cùng đến gặp Phật cho các vị Bồ Tát lễ bái cúng dường. Đây cái đoạn này. Cái đoạn này là mình thấy trong kinh nó nghĩa là 2568. Mình dùng cái từ là 2000 năm là bao nhiêu thế kỷ? Hả? Thì như vậy là xa xưa giờ rồi, nhưng mà bây giờ mình nghiệm lại nó là ngay trong cái đời sống bây giờ. Như vậy đây nói là ông Di Ma Cật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi là nên cùng đến gặp Phật cho các vị Bồ Tát lễ bái cúng dường. Như vậy là mình thấy là mình tu được, mình ở nhà mình cũng tu được, nhưng mà tại sao mình đến các đạo tràng để cho những người ta mới bước đến cái con đường này? Nhờ mình tu tập thanh tịnh trang nghiêm, từ đó ta làm gì? Ta thấy được cái thân tướng, cái hành động, cái lời nói mình, ta bắt chước ta làm theo, gọi là lễ bái để được có phước. Những người Bồ Tát nè, đây là Bồ Tát mới phát tâm. Mà những vị Bồ Tát này mới phát tâm mà không có ngài Di Ma Cật, không có ngài Bồ Tát Văn Thù thì họ không có thể nào gặp Phật được, thấy không? Đó, cho nên là trong chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni toàn là những người đại Bồ Tát không, mà hiện ra cái thân tướng thanh văn, hiện ra cái thân tướng duyên giác để mà hỏi đáp, hiểu được kinh Di Ma Cật mình mới hiểu điều này, thấy không? Như vậy là những vị này là tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà vì chúng sanh, vì những vị Bồ Tát mới phát tâm cho nên cùng nhau đến gặp Phật để cho các vị này lễ bái cúng dường. Chẳng hạn như tôi vào thường chiếu á, là Sư Âm Trúc Lâm Sư Phụ tôi gặp hoài á, gặp suốt luôn, phải không? Nhưng mà khi có một phái đoàn họ cần đến mình, sẵn sàng mình đến, mình dẫn họ vào để lễ bái, để cúng dường, mà mình là cái người đại diện, phải không? Thì tu tập các đạo tràng cũng vậy. Có những vị tu lâu năm cái mình nghĩ thôi, mình tu lâu năm là mình ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà tại sao mình đến thiền viện để mình dìu dắt những người mới phát tâm tu tập? Đây cái ý trong này nói nè, đó rất là kỹ. À, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: lành thay nên đi, nay chính là phải thời. Ông Di Ma Cật liền dùng thần lực nắm các đại chúng cùng với các tổ sư tử để trên lòng bàn tay phải, đem đến chỗ Phật. Đến nơi ông để xuống đất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải Phật bảy vòng. À, mình thấy nó có thần thoại không? Bởi vì từ cái chỗ cái thất Âm Di Ma Cật á, mình qua bên Ấn Độ mình thấy á, cái nền thất Âm Di Ma Cật á, đến cái chỗ mà Đức Phật mà thuyết pháp á, thì nó không xa, nó gần lắm, nó gần lắm. Mà tại sao không để những vị Bồ Tát như Bồ Tát Văn Thù, những vị Bồ Tát phát tâm hàng thánh chúng đi một chút chút xíu thôi đâu, mà phải dùng cái thần lực nắm để trên bàn tay mới dời đi chứ gì? Mà ở đây nói nè, không để trên lòng bàn tay trái mà để trên lòng bàn tay phải. Như vậy ý ở đây nói là một người mà tu tập gia công dụng hạnh thì có một cái diệu dụng phi thường. Mà cái diệu dụng này á là giống như vua Trần Thái Tông nói á: mừng thay như lừa ba cẳng, cởi thẳng lên núi Thiếu Thất. Lừa ba cẳng sao cởi, đó, lừa bốn cẳng chứ. Mà lừa ba cẳng đây á, là tiêu biểu cho cái năng lực, cái diệu dụng của người tu tập. Nó có một cái năng lực gọi là bất khả tư nghì. Như vậy là lòng bàn tay phải là tiêu biểu cho gì? Nghịch cái chiều sanh tử mà thuận với cái dòng niết bàn. Đó, cho nên quý vị phải kinh điển đại thừa mà mình không có rành về pháp số nhiều, kế nữa là không rành chữ Hán là không bao giờ bơi lội trong cái kinh điển đại thừa. Cho nên tôi khuyên quý vị là tại sao mình phải ráng học chữ Hán, không cần dịch, không cần dịch giống như chúng tôi, mà quý vị phải ráng cố gắng hiểu chút ít chữ Hán, giải thích nó không có bị lệch, phải không? À, nên gọi là nghịch với cái chiều sanh tử mà thuận với cái chiều niết bàn. Rồi đây bằng chứng đó là gì? Đi nhiễu bên phải Phật bảy vòng. Đó, bảy vòng là tiêu biểu cái gì? Bốn chân là gì? À, bốn chân là đông tây nam bắc. Như vậy đông tây nam bắc là thuộc không gian thời gian, không gian thời gian. Đông tây nam bắc là tiêu biểu cho không gian mà quá khứ, hiện tại, vị lai là cho thời gian. Thì như vậy cái không gian và thời gian là con đẻ của ý thức, dệt hành. Chính cái điều này mà mình luân hồi ba cõi sáu đường. Mà đem Di Ma Cật ông nhiễu bảy dòng là tiêu biểu ngay trong cái thực tại này. Nếu mình ở trong cái cảnh giới thực tại này á, thì tiêu dung cái chỗ mà không gian và thời gian. Không gian, thời gian là con đẻ của ý thức mà, phải không? Ngay trong thực tại hiện tiền á, thì nó tiêu dung tức khắc. Nó không còn là ba cõi sáu đường, ngay tức khắc là tiêu dung. Cho nên tiêu biểu cho ông Di Ma Cật là nhiễu bảy dòng, rồi quỳ gói bạch Phật. Tức là ngay trong thực tại đó, trong cái tỉnh thức đó, thì tiêu dung được không gian và thời gian. Mà khi mà tiêu dung được không gian và thời gian thì Phật hiện tiền liền trong đâu xa đó, hoặc ngay tức khắc trước mặt mình, đúng không? Còn mình á là bị không gian thời gian nó làm gì, dẫn mình đi, dắt mình đi, đúng không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý đến đoạn đó. Đó, một lòng chắp tay đứng qua một bên. Một lòng là gì? Một lòng tức là nhất tâm, đúng không? Mình học chữ Hán á, một lòng tức là nhất tâm. Nhiễu bảy phòng nhất tâm đứng qua một bên, đúng không? Chắp tay nhìn Phật. Cho nên mà khi mà thiền sư Triệu Châu lúc đó mới 13 tuổi là Sa Di, đến gặp thiền sư Nam Tuyền. Thiền sư Nam Tiền lúc mà gặp Sa Di 13 tuổi đến, cho nên ngày nằm ngày không chịu đứng dậy. Vì ngày coi là cái ông Sa Di này đâu có đâu mà mình đứng dậy đi, thôi mình nằm cũng được, phải không? Những người lớn mà. Thì lúc đó thiền sư Nam Tiền hỏi là ông từ đâu đến? Con từ Đôn Tượng đến. Đôn Tượng là con voi nằm, ngày ở trong một cái thôn làng á, gọi cái làng Đôn Tượng, phải không? Thấy Đôn Tượng chăng? À, nhớ nha, thấy Đôn Tượng chăng? Chẳng thấy Đôn Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm. Thiền sư Nam Tiền nghe nói câu đó là giật ngồi dậy liền, không dám nằm nữa, biết đây là pháp khí rồi. Nếu mình nói thấy Đôn Tượng như thế này như kia là mình lôi cái quá khứ về ngay cái hiện tại. Mà ngay này là con không có thấy Đôn Tượng mà con thấy Hòa Thượng nằm. Chẳng thấy Đôn Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm, thấy không? Rồi thiền sư Nam Tiền sợ học lớn. Ông là Sa Di có chủ hay là không chủ, phải không? Ông là Sa Di có chủ hay không chủ? Thiền sư Triệu Châu bước đến liền chắp tay nhất tâm, chắp tay gọi là một lòng hướng đến. Giữa mùa đông giá buốt, kính chúc Hòa Thượng an khang, gật đầu chấp nhận cho nhập chúng, phải không? Biết đây là pháp khí, mới 13 tuổi thôi. Thì như vậy qua cái phần này ở đây nói là một lòng tức là gì? Nhất tâm, phải không? Nhất tâm. Cho nên quý vị mà mình lên mình sám hối á, mà cho nó tiêu á, tiêu cái nghiệp của mình là phải nhất tâm hướng về Phật. Giữa mình và Phật là không cái hai, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì thì tội mình mới hết. Còn mình lên sám hối mình nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc, nghĩ có, nghĩ không là năm hết. Cho nên mình lên mình sám hối là nhất tâm một lòng hướng về Phật, kể với Phật những cái lỗi lầm của mình thì tội nó mới dứt. Tôi nói quý vị nè, mình thấy cái tượng Phật nó không có làm cái gì, không có làm cái gì, đúng không? Mà mình học trong lực cái tham. Ở đây tôi nói cho quý vị nè, mình học trong lực gọi là Sa Di lực giải, có câu chuyện á, ở thôn làng này có một cái ông thầy tướng, ông coi tướng rất là giỏi, ông có người con gái mới 18 tuổi đẹp lắm, nết na thì mị, tất cả mọi người đến dạm để mà cưới con gái, ông nhất định ông gả, ông nói chưa gặp người tốt, ông gả. Một hôm có một anh chàng này đi ngang qua ghế nhà ông uống nước, ông nhìn cái tướng ông nói là bây giờ ông kêu con gái ông ra, ông chiều con gái tôi gả. Ông này thấy cô gái này nết na thì mỹ đẹp, người đồng ý. Nói là trước khi mà con lấy con gái của ông á, cho con lên con lễ chùa á. Khi mà ông lên lễ chùa xong ông về á, ông này nói tôi gả cho ông nữa. Ủa sao lạ, nãy ông gã rồi bây giờ ông gã. Hồi nãy là ở trên cái trán ông nó hiện lên cái chữ vương. Và tôi biết ông một năm nữa ông làm vua. Mà bây giờ ông không biết làm sao bây giờ chữ vương nó mất rồi. Ông này mới giật mình té ra, ông lên ông lễ chùa cây gậy ông á. Dựa ở trong cái quách mà có hình tượng của Phật. Đúng không? Mà cái ông thầy tướng nói chết rồi, ông làm gì? Giờ ông có cái tâm như thế cho nên cái tướng làm vua của ông nó mất rồi, cho nên tôn gã con gái. Rồi bây giờ mình nhớ trong cái sử 33 vị tổ không? Có một vị tổ mà đúng lý ra là trong cái đời ngày Dạ Xa gì đó, trong cái đời đó ngày chứng cái quả gọi là tam quả. Và cái đời đó ngày chứng tam quả, và cái đời sau nữa là ngày chắc chắn ngày sẽ thành tựu những cái quả vị cao hơn nữa, hoặc là đời này hoặc đời sau. Rồi khi đó cái ngày hay tin có một vị Bồ Tát nha, Bồ Tát là Nguyệt Diện. Hôm nay cái vị Bồ Tát này đến cái ngôi chùa đó giảng pháp. Cái ngày hay tin được như thế, cái ngày lên để ngày đảnh lễ, nghe quỷ đó là quỷ Bồ Tát lên đảnh lễ để cho có tạo cái phước duyên. Rồi khi mà ngày đảnh lễ xong ngày về thì ông thầy nói ông khinh cha mà trọng con, cái quả quỷ ông mất rồi. Thì cái quỷ tổ sư này ngạc nhiên quá, hỏi ủa tại sao mà thầy nói con khinh cha trọng con. Ông dựng gậy ngay mặt của Đức Phật gọi là khinh cha, mà ông trọng con tức là trọng cái quỷ Bồ Tát đó, ghê không? Mình thấy nó làm cái là gì hết nha, chứ không phải dễ đâu. Cái này là sâu xa lắm, mình hiểu mới đến. Thì thôi bây giờ mình gọi là tin lời Phật đi, tin lời Phật nói gọi là Phật ngôn lượng, phải không? Thì bây giờ mình nghe nữa là gì? Tức là tỷ lượng, tức là mình so sánh. Như vậy là một người mà nhất tâm họ đảnh lễ dầu cho tôn tượng Đức Phật thôi, phải không? Họ cũng được cái lợi lạc trong cái hình ảnh của ông Di Ma Cật. Tiêu biểu ông Di Ma Cật là một người gọi là cổ Phật đó, phải không? Mà ông cũng là nhất tâm hướng về Phật, thì mình là cái gì? Thì như vậy là quý vị, khi mình lên sám hối, khi mình lên tụng kinh là mình phải nhất tâm hướng về Phật, chứ không phải mình nói là cái tượng này không phải cái tượng. Mình nghĩ như thế thì mình tu cả đời luôn, phải không? Mình nghĩ như thế là mình tu cả đời nó không có tiếng. Mà mình quán sát thật kỹ giữa mình và Phật là một thực tại duy nhất, thì cái nghiệp, cái tội mình mới dứt được. Rồi tánh tội vốn không do tâm tạo, đúng không? Tâm nếu diệt rồi tội tự tiêu. Đó, chỗ này quý vị phải lưu ý. Các vị Bồ Tát liền bước xuống tò cúi đầu lễ dưới chân Phật, cũng nhiễu bảy vòng rồi đứng qua một bên, không? Cũng nhiễu bảy vòng. Đó. Các vị đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương cũng đều bước xuống tò cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Khi ấy Thế Tôn Như Pháp an ủi hỏi thăm các Bồ Tát rồi bảo mỗi người ngồi lại chỗ cũ. Các vị đều vâng lời dạy, chúng đã ngồi yên. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông thấy sức thần thông tự tại của vị đại sĩ Bồ Tát làm ra chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Thưa vâng, con đã thấy. Phật bảo: Ý ông nghĩ sao? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, con thấy việc làm ấy không thể nghĩ bàn, chẳng phải mưu tính được, chẳng phải suy đoán đo lường được. Mình cái chỗ này mình thấy á, cái kinh điển á, với cái nhà thiền năm cái hai ha. Thì như vậy là cái năng lực của ông Di Ma Cật á, không phải là cái tư duy, không phải là cái tính toán. Bởi vì tư duy tính toán là vọng tưởng rồi, mà từ ở bản thể lưu sức là cái diệu dụng. Cái việc làm này là cái việc làm của người hành giả, chứ không phải là mình nói trong kinh. Thì như vậy là khi mình làm một cái việc gì mình không tính toán, không đo lường, thì gọi là bất khả tư nghì. Làm với cái tâm tỉnh thức, làm với cái tâm Phật á, không so đo, không tính toán. Đó. Ở đây là cái việc làm của Di Ma Cật là gì? Chẳng phải mưu tính được,
chẳng phải suy đoán được. Đó. À, cho nên đây trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện này. Một hôm có một vị tăng tên là Kỉnh Huyền đến hỏi thiền sư Viên Quán: Bạch Hòa Thượng, thế nào là đạo tràng vô tướng? Đạo tràng vô tướng là đạo tràng nào? Hình như bây giờ mình chỉ mình nói đây là đạo tràng này là đạo tràng có tướng này. Còn biết đạo tràng vô tướng là đạo tràng gì không? Cái mình giải thích vòng vòng tăng biết vô tướng là gì luôn. Đúng vậy không? Còn đây thiền sư đó nè. Thiền sư Viên Quán chỉ vào Bồ Tát Quán Âm nói: Cái này là Ngô Sử Sĩ Quẻ. Như hãy như nhìn bức tranh nói cái này là cái cô họa sĩ có quẻ nè. Đó. Sư suy nghĩ để tiếng ngữ, thiền sư Viên Quán nhanh nói: Cái này có tướng, cái kia không tướng. Sư nhân đây tỉnh ngộ, liền lễ bái. Đó. Như vậy khi mà chỉ cái hình Quán Thế Âm là do một cái ông họa sĩ quẻ, thì ngài Kỉnh Hiền ngài khởi cái ý tưởng là suy nghĩ để mà tiếng ngữ là để mà trả lời đó, thì ngài mới nhanh liền nói: Cái này có tướng, cái kia không tướng. Thì như vậy ngay trong giờ phút đó ngài bạch niệm, mà bạch niệm thì vượt thoát cái có không, không dính mắc có không, thì tức khắc là hiện ra cái đạo tràng vô tướng. Đó là cái thực của ngài, của các ngài thiền sư. Trong ý niệm của mình bạch có và không, thì tức khắc là tự mình giải đáp đạo tràng vô tướng là gì liền. Thấy không? Cho nên cái việc này là không phải từ suy nghĩ, không phải từ mưu tính đo lường mà được. Đó. Rồi tôi kể câu chuyện thứ hai nữa, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm. Thái sử Hoàng Đình Kiên đến nương theo Hối Đường. Hối Đường bảo: Như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta giấu giếm ư? Ta không có giấu giếm gì các trò cả. Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ông suy nghĩ để đáp, Hối Đường bảo: Chẳng đúng, chẳng đúng. Ông càng thêm mê muội. Nghĩa là ở đây là ngài Hối Đường ngài đưa ra một cái tích. Ngài tích là Khổng Tử nói là Khổng Tử dạy xưa giờ không có giấu giếm gì hết, có bao nhiêu nói ra hết. Đó. Thì ông Hoàng Đình Kiên á, ông suy nghĩ để ông trả lời đó, thì nói là chẳng đúng, chẳng đúng. Cho nên trong nhà thiền mà có tư duy, có suy nghĩ bất cứ cái việc gì thì cũng đúng. Giống như là ngài Thần Tú vậy, suy nghĩ suốt cả đêm làm bài kệ cho nên không được vào cửa. Còn á, Lục Tổ là từ nơi bản thể phát ra cái diệu dụng năng lực làm mà ông suy nghĩ hết đó. Cái này cái thơ thiền là như thế vậy. Cái thơ thiền là tự ở trong bản thể lưu sức ra, chứ mình ngồi mình nặng ốc mình bóp chán mình làm bài thơ là bài thơ gì á, không phải bài thơ nữa. Thơ mà mình bóp cái đầu suy nghĩ là không ra thơ, phải không? Thơ đó là thơ gì chứ không phải thơ thiền. Đó, cho nên là cái này phải tư duy. Đó. Một hôm ông theo hầu Hối Đường đi dạo núi, bây giờ hoa quế rụng đầy đất. Hối Đường bảo: Ông có ngửi thấy mùi hương hoa quế chăng? Ngửi thấy. Hối Đường bảo: Ta không có giấu giếm gì ông cả. Ông chợt tỉnh ngộ, liền lễ bái thưa: Hòa thượng thật là tâm tha thiết của lão bà. Hối Đường cười nói: Chỉ cần ông về đến nhà mà thôi. Như vậy là chẳng hạn như bây giờ nè, hoa quế mình ở đây trồng, tôi trồng gần cái 50 cây á, cái mùa hoa quế nó nở thơm ngát luôn á, thì quý vị thấy là sáng mình đi ngang qua mình có khởi một cái niệm là tôi khởi cái niệm là tôi ngửi hoa quế có, hay là mình đi ngang qua chợ thôi. Đây nè, rõ ràng hoa quế mình đây nhiều lắm, hoa quế nè, hoa sữa nè, hoa mặn nè, hoa đủ thứ hoa hết. Mà khi mình sáng mình đi ngang qua một cái khu vườn thì tự nhiên hoa quế thon thoảng, mình có khởi một cái tưởng rằng mình ngửi, mình khởi lên, phải khởi lên mới có ngửi không? Hay là tự nhiên mình đi ngang qua nghe được cái mùi hương hoa quế? Mà tại sao mình phải có một cái tư duy là các ngài nhận được, mà tại sao mình nhận được? Có không? Đó. Mình có khi nào mình khởi một cái niệm mà tại sao các ngài ngửi hoa quế mà các ngài nhận được, được về nhà, còn mình cứ lang thang suốt? Có khi nào mình tư duy gì không? Huynh đệ mình đó. Đó. À, này nè. Chỉ cần ông về đến nhà được mà thôi. Đó.
Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mùi hương nay được ngửi từ trước chưa có, ấy là mùi hương gì? Phật bảo A Nan: Ấy là mùi hương từ lỗ chân lông của các vị Bồ Tát kia. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với A Nan: Lỗ chân lông của chúng tôi cũng toát ra mùi hương này. Đó. Quý vị thấy không? Này cũng là cái chỗ này đặc biệt nè. Là các vị chúng hương á, mà khi mà ăn cơm ở cái cõi đó rồi á, thì đến bất cứ nơi nào, giấu cỡ nào mà trong cái lỗ chân lông nó phát ra cái mùi hương đặc biệt vậy. Bởi vì hấp thụ cái hương đức hạnh lâu ngày. Nên một cái người mà đức hạnh lâu ngày giàu giấu cỡ nào thì người ta cũng biết. Mà mình làm cái việc mà nó không đúng pháp, mình giấu cỡ nào rồi người ta cũng biết. Như vậy đây á, là nói là khi mà ở cõi nước chúng hương ăn cơm của Phật Hương Tích lâu ngày. Cho nên mình nói thật một điều, tôi không có dám bàn cái người mà tu nhiều đời nhiều kiếp, mình bàn hiện tại thôi. Cho nên trong nhà Phật tại sao lấy cái giới luật, cái giới luật, cái hạ lạp làm cái chỗ mà mình dùng cái từ là để mà đối xử với nhau. Hẹn như bây giờ mình, cái người 10 hạ thì khác cái người 5 hạ, tính cái tuổi đạo á, phải không? Còn cái chuyện mà người ta tu nhiều đời nhiều kiếp thì mình bàn. Thì như vậy cái người mà ta vào trong đạo lâu năm á, thì dầu gì đấy nữa ta cũng hấp thu được chút ít về con đường giới, con đường định, con đường tệ, con đường giải thoát chi kiến. Nói 3 giờ sáng mình dậy thôi nha, phải không? 3 giờ sáng mình dậy thôi là mình cũng đã có một cái túc duyên nhiều đời. Cho nên 3 giờ sáng mình dậy bình thường, chứ còn có những vị dậy không nổi đâu, chứ không phải dễ đâu, đúng không? Mà bây giờ quý vị nghiệm này là khi mình mới vào trong đạo, 3 giờ sáng mình dậy sao nó mệt mỏi không? Quể quải không? Mà bây giờ mình tu lâu ngày rồi thì tự nhiên không muốn dậy, mà 2 giờ rưỡi là tự nhiên dậy rồi, hoặc là 3 giờ kém 15 là tự nhiên mình dậy rồi. Như vậy là mình hấp thụ được con đường giới, con đường định, con đường tệ, con đường giải thoát chân kiến. Lâu ngày trời tháng nó hấp thu vô trong mình, dùng cái từ ở trong xương, trong tủy rồi. Thời khóa đối với mình bây giờ nó không còn ngăn ngại nữa, thấy không? Chính cái điều đó thì nó phát ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình dùng cái từ mình dùng cái từ là mình có cái túc duyên sâu lắm. Quý vị phải nghiệm lại, mình ngồi mình nghiệm lại thật kỹ, mình có nhiều đời lắm mình mới tu tập được cái pháp môn. Mình dùng cái từ là thiền tập. Chính cái con đường thiền tập này nó mới hấp thu được cái năng lực chính là tự thân của mình. Bây giờ quý vị nghiệm lại, chẳng hạn như bây giờ ai mà tu chừng 5-10 năm á, thì đối với thức ăn của thế gian á, thì mình bây giờ nó mình cảm thấy nó không có làm cái gì nữa hết, đúng vậy không? Đấy không? Mà mình lấy cái hương vị của thiền định mình tu tập, kể cả người cư sĩ mà người nào mà có chịu tu á. Cho nên là lâu ngày chày tháng mình hấp thu được con đường giới định tuệ, cho nên nó phát ra cái lỗ chân lâm người ta ngửi được. Nhưng mà đặc biệt nhất là tại sao Tôn giả Xá Lợi Phất nói với A Nan là lỗ chân lông của chúng tôi cũng toát ra mùi hương, thấy không? Tại sao? Cho nên người xưa ta có câu là sao: Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc bọc khai hoa quạng thọ hương. Nhất nhân tác phước là gì? Là một người làm phước là 1.000 người hưởng. Một cây mà nó nở hoa thì muôn cây nó hưởng. Chẳng hạn như bây giờ mình nói đừng nói đâu xa hết á, mình ở trong một cái pháp hội của Sam Trúc Lâm, ngài là chủ đạo, nhờ cái công đức ngài tu tập nhiều đời nhiều kiếp cộng với cái đời hiện tại nữa, một người làm phước thôi 1.000 người cộng hưởng, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chảy dài xuống Tổ Bồ Đề Đạt Ma, chảy dài xuống bên Trung Hoa Lục Tổ Huệ Năng, chảy dài qua cái con đường của ngài Sơ Tổ Trúc Lâm đến cái con đường ngày hôm nay, thấy không? Cộng hưởng mà, phải không? Ở trong một cái môi trường, ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một cái quốc độ, nó cộng hưởng với nhau. Mà cho nên cái mùi lỗ chân lâm của tôn giả Xá Lợi Phất cộng với tôn giả Nang đều tốt ra cái mùi hương. Giống như quý vị thấy chẳng hạn như mình vô trong cái rừng chằm hương á nha, chỉ có một cây có chằm thôi, 1000 cây á, cái ông mà ông làm chằm nói 1000 cây chằm cây gió màu á, mà chỉ có một cây có chằm hương thôi mà nó thơm ngát hết một cái vùng luôn. Đó. Gọi là đập mọc hai hoa, một cây mà nó nở hoa thôi là xung quanh cây đều mình dùng cái từ là thơm á, thơm lây, đúng không? Hẹn như bây giờ mình đi đến, chẳng hạn tụi tôi mà đi qua bên Canada giảng á, thường thường mà qua Canada giảng á, là không phải giống như Việt Nam, là mình phải những vị mà ta đăng ký mình đến một cái vùng, một cái chỗ nào đó giảng pháp á, là ta phải lấy cái tên mình, ta dán dưới những cái siêu thị á, bởi vì bên đó không phải như Việt Nam mình, người ta nghĩ là nghỉ ngày Chủ nhật thôi, mà những cái cộng đồng Việt Nam mình nó Phật tử ít lắm. Cho nên mình trước khi mình giảng đến cái vùng, chẳng hạn như Edmonton thì xưa tôi xuống nó giảng á, hoặc là Vancouver hay là những cái vùng xa á, là mình phải đăng ký trước 3 tháng. Không? Thì khi mình đăng ký trước 3 tháng á, thì mình để cái tên mình á, thì mình phải để trước là mình học pháp với ai. Thì khi mà họ biết mình học pháp với Sam Trúc Lâm á, thì những vị mà đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm á, ta hay được ta, không biết mình là ai đó mà ta đều đến nghe pháp với mình, ngộ vậy đó. Cho nên mình gọi là mình hưởng cái mùi hương từ cái người lớn, mà cái vị lớn này các ngài có công phu tu tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình hưởng mình thơm. Đó. Cho nên có một câu chuyện kể đó, là ông vua Ba Tư Nặc á, ông có một con voi, voi nó dữ lắm. Tại sao nó dữ? Bởi vì ngày xưa mà những tử tù mà bị tội chết đó, là không phải như bây giờ là tiêm thuốc độc, mà bắt cái tử tội á, trói lại nằm xuống, con voi đi ngang và nó dẫm, con voi nó dữ lắm, dẫm chết. Một hôm cái chuồng của ông vua Ba Tư Nặc nó bị hư, cho nên cái ông này mà ông giữ con voi này đó, ông ấy làm cái chuồng mới. Khi mà làm chuồng mới á, thì ổng sợ con voi này nó hung dữ á, cho nên ổng mới đến gần tinh xá của Đức Phật và các thầy tỳ kheo á, ông cột gốc cây á. Và khi mà cái chuồng voi làm xong rồi đó, dẫn con voi về, thì ông vua Ba Tư Nặc á, ngày hôm nay ông có một cái tử tội này rất là ác, nên đem ra cho con voi đạp. Khi mà dắt con voi ra rồi á, kỳ này nó không đạp nữa, mà nó ngửi không mà nó đi, ngửi không à, nó ngửi là nó đi. Ông vua Ban Tư Nặc cũng ngạc nhiên quá, nói ồ tại sao mà con voi ngày xưa nó dẫm đạp ta chết mà bây giờ nó ngửi. Thì hỏi ông này mà giữ voi á, ông nói là ông cột con voi gần tinh xá của Đức Phật các thầy tỳ kheo. Thầy vua Ba Tư Nặc nó hàng gì sao? Vì tối nào á, là các thầy tỳ kheo cũng tụng cái kinh pháp cú. Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Nghe thời gian thấm, không thánh nên bây giờ nó không giết người nữa, thấy không? Nên mình ở trong một cái môi trường thanh tịnh, mình tu tập tự nhiên nó thăng tiến. Mà mình ở một cái môi trường nó không có sự tu tập thì cái sự tu tập mình nó cũng không bao giờ thăng tiến. Đó. Cho nên quý vị phải lưu ý điểm này nè, rất là có lợi ích khi mà chúng ta ở một cái môi trường tu tập. Đó. Tôn giả A Nan hỏi: mùi hương này từ đâu đến? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa nói: đó là trưởng giả Di Ma Cập xin cơm thừa của Đức Phật từ nước chúng hương đem về ăn nơi thấp của ông, tất cả lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế. Tôn giả A Nan hỏi ông Di Ma Cập: mùi hương này còn được bao lâu? Ông Di Ma Cập nói: đến khi nào cơm này tiêu. A Nan hỏi: cơm này khoảng bao lâu mới tiêu? Ông Di Ma Cật nói, thế lực của cơm này đến 7 ngày sau đó mới tiêu. Lại A Nan, nếu người thanh văn chưa vào chánh vị, ăn cơm này được vào chánh vị rồi, sao mới tiêu? Phải không? Mà cơm này là cơm gì? Cơm giới, cơm định, cơm vệ, cơm giải thoát chỉ kiến. Như vậy cái cơm này chừng nào mới tiêu? Khi một vị, nè, khi người thanh văn chưa vào chánh vị, tức là chưa nhập Niết Bàn. Thì như vậy những vị mà tu theo cái hàng thanh văn á, thì khi mà chưa chứng quả A-la-hán á, thì phải nhờ cái cơm này. Nên mình phải cần pháp, quý vị à, mình phải cần pháp. Quý vị vào chánh vị chưa? Chánh vị tức là Niết Bàn. Như vậy là bây giờ mình vẫn dùng cái cơm này. Cái cơm này mình ăn mình mấy bao đời là chưa có tiêu. Là bởi vì mình chưa có tiêu dung những cái độc phiền não, độc cấu nhiễm trong tâm mình. Nên mình phải dùng pháp, mình phải sám hối, mình phải tổ thiền, mình làm Phật sự, mình làm thiện pháp đủ hết. Thì khi mà mình vào chánh vị rồi đó thì cơm này tự nó tiêu à, không có cần pháp nữa, phải không? Giống như mà Tôn Ngộ Không mà khi mà ông được gọi là đấu chiến thắng Phật rồi đó, ông đến gặp Quan Âm, nói bây giờ cởi cái vòng cẩn cô nhi cho ông. Ông nói bây giờ để cái vòng này vô hả, là thầy ông á, là một lần mà có cái chuyện gì cái niệm lên một cái nhất quá, bây giờ tháo, nhờ tháo giùm, chỉ có Bồ Tát tháo giùm con thôi. Thì Bồ Tát Quan Âm hỏi, nói ông nhìn thấy còn không? Ông nhìn nó, ủa sao đâu mất? Ông thành Phật rồi tự nhiên giới nó cần chi giữ giới, đúng không? Mình chưa thành Phật nên mình phải giữ giới. Mình chưa thành Phật mình phải ngồi thiền, mình phải tụng kinh, mình phải sám hối, mình làm đủ hết, đủ các hạnh hết đó. Mà khi mình thành Phật rồi thì không cần giữ giới nữa. Không cần giới, không cần định, không cần huệ, không cần giải thoát, không cần giải thoát chi kiến nữa. Cho nên lục tổ nói là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Mình chưa vô tâm thì mình phải cần pháp. Mình phải cần bộ đoàn, cần tổ cụ chứ. Thấy không? Quý vị mà đạt đến cảnh giới vô tâm rồi, bộ đoàn tổ cụ đốt luôn cũng được, không sao. Không cần gì hết đó. Không có cần mà nghi biểu, không cần nghi thức, không cần là trì giới, không cần gì nữa hết. Giới bây giờ là thừa rồi, đó. Ngồi thiền thừa hết, cái gì cũng thừa hết đó. Mà bây giờ chưa được. Nên là nói là A Nan, nếu người thanh văn chưa vào chánh vị, ăn cơm này được vào chánh vị rồi, sao mới tiêu? Còn người được vào chánh vị, ăn cơm này được tâm giải thoát, sao đó mới tiêu? Được vào chánh vị là gì? Khi mà vào chánh vị nhập Niết Bàn, mình không ở trong cảnh giới Niết Bàn, mà mình phát khởi một cái tâm hạnh tu tập Bồ Tát hạnh, để cho cái tâm mình được giải thoát, tâm mình không còn dính mắc vào trong cái cảnh giới Niết Bàn nữa, thì lúc này mới tiêu đó. Nếu người chưa phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi phát ý đại thừa, cơm này mới tiêu. À, tức là mình chưa phát khởi cái hạnh Bồ Tát, hạnh Đại Thừa thì nó chưa tiêu. À, khi mình khởi cái tâm, phát cái Bồ Đề tâm, phát cái nguyện lực đi vào trong cuộc đời này thì cơm này mới tiêu. À, người đã phát ý Đại Thừa, ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn, sau đó mới tiêu. Người đã được vô sanh pháp nhẫn, ăn cơm này đến nhất sanh bổ xứ thì mới tiêu. Ví như có thuốc gọi là thượng vị, có người uống thuốc này, các độc trong thân diệt hết, sau đó mới tiêu. Cơm này cũng thế, diệt trừ tất cả các độc phiền não, sau đó mới tiêu đó. Như vậy là mình ngồi thiền để mình làm gì? Tiêu các độc phiền não, phải không? Tu tập để làm gì? Tiêu các độc phiền não. Đợi đến khi mà mình gọi là nhất sanh bổ xứ, còn một lần nữa xuống cuộc đời này để thành Phật á, thì cơm này mới hết. Mình bây giờ phải cần dùng cái cơm này. Đó, cho nên gọi là diệt trừ tất cả các độc phiền não, sau đó mới tiêu. Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Phật chưa từng có vậy, mùi hương của cơm này hay làm được Phật sự, Đức Phật bảo: đúng thế, đúng thế. A Nan, hoặc có cõi Phật dùng ánh sáng Phật mà làm Phật sự. À, tức là có những cái cõi là dùng ánh sáng thôi, dùng ánh sáng làm Phật sự. Như vậy là mình đừng có tưởng tượng rằng có một cái cõi nào đó mà ngay nơi hành động của mình. Trang nghiêm đi, tự thân phát ra một cái nguồn năng lượng thanh tịnh làm Phật sự, người ta thấy cái hình bóng của mình. Ngạn như cái giờ, cái tháng mà tập tu, ta đến ta thấy cái hình bóng một người tăng sĩ quét sân nấu cơm với cái tâm tịch tỉnh, trang nghiêm thanh tịnh, đâu có cần lời nói đâu, phải không? Tức là phát ra cái nguồn năng lượng ta thấy, ta cảm được, đó là làm Phật sự, chứ không phải đợi mình lên pháp tồn mới làm Phật sự, nhớ nha. Đó. Có cõi dùng các vị Bồ Tát làm Phật sự, dùng có cõi dùng Bồ Tát. Như vậy là khi mình làm một cái việc gì thay thế đại chúng, mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình tất cả mọi cái việc làm mình đều thay thế đại chúng, thay thế nhọc đại chúng, thì tự khắc người ta khi mà ta biết được rồi thì ta cảm được gắn gỗ tu tập giống như cái hạnh nguyện của mình làm Phật sự, thấy không? Đó. Có cõi dùng những người quá của Phật mà làm Phật sự, có cõi dùng cây bồ đề mà làm Phật sự. Đó. Đừng có nói đâu xa quý vị, mà qua bên Ấn Độ, cây bồ đề của Đức Phật. Mình ở đây mình thấy lá bồ đề rụng quá trời luôn cũng ai lụm, mà qua bên đó mình tìm một lá cũng ra, vừa rớt xuống một cái người ta nhào nhào ta lụm. Thấy không? Rồi mình qua đó mình thấy là đủ các người ta tu đủ loại pháp môn, trong qua ta tu tập. Hãy mình ngồi thiền, ta tụng kinh, ta bái sám, ta làm đủ hết luôn. Hướng về cây bồ đề ta thiền tập, hướng về cây bồ đề ta tụng kinh, hướng về cây bồ đề ta sám hối, vân vân. Hướng về cây bồ đề giống như là hướng về Phật vậy. Cho nên là có cõi dùng cây bồ đề mà làm Phật sự, có cõi dùng y phục ngộ cụ mà làm Phật sự, có cõi dùng cơm mà làm Phật sự, có cõi dùng vườn cây đài quán mà làm Phật sự, có cõi dùng 32 tướng tốt 80 quỷ đẹp mà làm Phật sự, có cõi dùng thân Phật mà làm Phật sự, có cõi dùng hư không mà làm Phật sự. Chúng sanh nên dùng duyên này được vào lực hạnh. Như vậy là mình theo duyên, mình theo duyên là cái cõi ở đây nè, cái cõi là ngay trong cái cõi này, đừng nói đâu xa, ngay cái cõi này là cái cõi thiền nguyện trúc lâm chánh thiện xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ví dụ 6:15 đó, mình theo duyên 6:15 sám hối, 7:30 ngồi thiền là dùng duyên, tức là mình theo cái duyên này thì tức khắc vào lực hạnh, chứ không cần. Còn mà chẳng hạn như cái giờ sám hối, cái giờ tội thiền mà mình lên xem ra mình chạy ra ngoài phố, ngoài phường mình chơi thì mình trái lực hạnh, thấy không? Rõ luôn. Cho nên mình học kinh này ra mình phải áp dụng đời sống ngày hôm nay. Như vậy là mình dùng duyên gì? Tất cả những cái việc làm, những cái hành động của mình á là theo duyên của Phật thì khế hợp vào lực hạnh chỉ thôi. Đó. Có cõi dùng mộng quyển bào ảnh tiếng bóng trong gương trăng đáy nước sóng nắng khi trời nóng, những việc như thế mà làm Phật sự, tức là cái cõi này, cõi này. Thấy không? Cõi này là mình thấy là động đất, mình thấy là sóng thần, mình thấy là lũ lụt, đây là vô thường. Thấy không? Đệ nhất giác ngộ, quốc độ nghi thí, bốn đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Mình thấy được như thế rồi tất khắc mình tu tập. Thấy không? Mình thấy nè, tất cả các pháp đều là mộng, là huyễn, là bóng trong gương, trăng đáy nước, sóng nắng. Những cõi khác không có mà cõi này có. Rồi mình thấy chẳng hạn như là sáng đó tự nhiên chiều đó, rồi mình thấy là sương buổi sáng nó đầy trên lá cây hết, 7-8 giờ mất, là mình biết con người mình nó giống như những giọt sương có đó rồi mất đó, là mình ráng cố gắng mình tu tập. Đó. Có cõi dùng âm thanh ngôn ngữ văn tự mà làm Phật sự, hoặc có cõi Phật thanh tịnh lặng lẽ, không nói không lời, không chỉ bày, không biết, không tạo tác mà làm Phật sự. Như thế A Nan, các quay nghi tới lui, các cử chỉ chư Phật đều là Phật sự hết. Thấy không? Tới lui đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi hành động của mình biểu hiện ra hành động bên ngoài, ta thấy được cái sự mà trang nghiêm, cái sự mà thanh tịnh. Giống như bữa cái ông mục nhóm người Mỹ ta qua ta thấy ở thiền viện mình á, ông giật mình luôn, ông thấy là các tăng sĩ đi đứng trang nghiêm thanh tịnh. Ông nói là dầu cho bất cứ cái tôn giáo nào khi thấy hình ảnh này đều là người Phật tử, thấy không? Chính ông nói luôn đó. Như vậy là cái phần này là cái gì? Quay nghi phép tắc tới lui, cử chỉ đều là Phật sự hết. Đó. Này A Nan, có bốn thứ ma, 84,000 các thứ phiền não mà chúng sanh cho là nhọc nhằn, chư Phật thì dùng pháp này mà làm Phật sự, ấy gọi là pháp môn nhập nhất thiết chư Phật. Đó. Giờ mình học cái chỗ này kỹ nè. Này A Nan, có bốn thứ ma mà mình sợ lắm. Một là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là hàng thanh văn, hàng duyên giác, kể cả chúng sanh đều sợ thọ cái thân này, chịu những cái khổ não cực quá, mà chư Phật phải mượn cái thân này đi vào cuộc đời. Cho nên bốn ma em sợ. Cái gì nữa? Phiền não ma, tử ma, rồi thiên ma, tức là ma ở cung trời thứ sáu, cõi trời dục á. Bốn thứ ma này là chúng sanh đều sợ hãi hết, mà chư Phật thì không có sợ. Mà phải làm gì? 84,000 các thứ trần lao phiền não chúng sanh cho là nhọc nhằn, chư Phật thì dùng pháp này làm Phật sự, ấy gọi là pháp môn nhập nhất thiết chư Phật. Thì như vậy là quý vị thấy nè, đừng có nói đâu xa, mình ngồi thiền rồi mình tụng kinh rồi mình lao tác, mình làm đủ thứ chuyện hết, đó là quý vị là còn là thiền sinh. Chứ còn như tụi tôi mà bây giờ ra làm Phật sự nè, mình dùng cái từ chẳng hạn như là tôi vừa chuẩn bị dậy xong là tôi phải chạy về tỉnh để mà họp rồi chuẩn bị, rồi mai lại là tiếp những cái đoàn này đoàn kia, rồi gần hạ ta mời giảng Phật đảng chỗ đủ chỗ ngồi, đủ chỗ mời hết, là phải chạy phải đi đáp ứng nhu cầu cho chúng sinh, cho tất cả mọi người, ví dụ gì đó, thì mình thấy là rất là nhọc nhằn, mà nhiều sự việc nó sẽ đến cùng một lúc luôn. Nhưng mà nếu ngay đó mình vượt qua được, mình cảm thấy nó không có làm cái gì đó, nhờ những cái việc này mà tăng trưởng được cái công đức để cho mai này mình thành tựu quả vị vô thượng bồ đề, thì ngay trong giờ phút đó mình làm mà tâm mình vui, tâm mình hỷ xả, không có mệt, không có gì hết đó, thì ngay trong giờ đó mình đang vào nhất thiết là tất cả cảnh giới chư Phật, ghê không? Mà chỉ có cái cõi này á, ông Di Ma Cật nói mới có thôi. Thì như vậy là những cái trần lao, những cái phiền não, những cái nhọc nhằn mà mình sợ, mà chính cái điều đó mình lao và mình thực hiện, mình làm các việc Phật sự mà tâm mình bất động an ổn, thì đó là mình đang vào trong tất cả cảnh giới chư Phật. Đây nè, nhập nhất thiết chư Phật. Nhập là vào, nhất thiết là tất cả, vào tất cả cảnh giới chư Phật, phải không? Ở chẳng hạn như bây giờ sáng nay ấy, mà mình thức dậy để mình nấu cơm cho đại chúng, mà tâm mình vui, tâm mình tỳ hỷ, tâm mình làm cho nó sung mãn, nó đầy đủ, thì ngay trong giờ phút đó mình đang ở trong cảnh giới chư Phật. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm này có cái bài mà hỏi thứ ba đó: trần tục mà nên phúc ấy càng yêu hết tất. Trần tục mà nên, trần ở trong trần mà mình làm việc được á, thì cái phước á càng yêu hết tất. Cái phước đó là không có thể nào nghĩ bàn. Sơn lâm chẳng cấp quả kia thực cả đồ công, tức là sơn lâm mà mình không có hiểu, không có tu tập được á, thì cái quả này nè thật là uổng phí cả cuộc đời của mình, quý vị hiểu không? Hẹn như mình ở sơn lâm, ở núi non rừng thẳm mà mình không biết pháp tu, mà không biết pháp tu mình cũng không làm lợi ích gì cho ai hết, thì uổng kiếp người. Còn ở trần nè, trần tục mà nên á, phúc ấy càng yêu hết tất. Ở trong cõi trần này, trong cái bụi bặm này mà mình thực hiện Bồ Tát đạo, mình thực hiện con đường mà cái nguyện lực mình đi, thì phúc ấy càng yêu hết tất. Hẹn như bây giờ mình thấy mình ở đây này, mình nấu nồi cơm cho tất cả đại chúng dục, mà khi mình nấu cơm nhọc nhằn không? Nhọc nhằn chứ, mà mình vui, mình giống như là có một cái nguồn năng lượng để làm cho mình tu tập nó dễ hơn, thì đó là phúc ấy càng yêu hết tất. Còn mình thấy thôi nó nhọc nhằn quá, rồi mình lên núi lên rừng mình cũng làm được lợi ích gì hết, mình tu cũng được luôn đó. Rồi hỏi thứ 8 là sơ tổ dạy tiếp nè: dựng cầu đò, dòi chiền tháp, ngọi trang nghiêm sự tướng hãy tu. Thấy không? Cái nghĩa là bây giờ mình muốn vào cái con đường thiền định nhập định này là trước tiên mình phải dựng cầu đò, tức là mình làm cầu, làm cấn, đào giếng, làm tất cả các việc thiện pháp. Không những đời này và đời trước, cho nên có người nói là ông thầy này ông ngồi không á, cơm dân phải đâu. Nhiều đời ta làm những cái việc này rồi, bây giờ tiếp tục ta làm cái con đường này tiếp tục nữa. Ta vừa tu tập trang nghiêm cái tuệ mà vừa trang nghiêm tự thân là cái phước. Cho nên nói nè, dựng cầu đò, dòi chiền tháp, tức là mình xây tháp, xây tự viện á. Bên ngoài thì trang nghiêm sự tướng nè, ngoại trang nghiêm sự tướng, rồi bắt đầu mình mới tu. Không có phước sao tu, quý vị nhớ nha, không có phước tu cũng được. Khi mà mình không có phước rồi, mình ngồi thiền nó nhức cẳng, nhức chân, đau lưng, bệnh đủ thứ hết. Bản thân tụi tôi biết là ngày xưa mà mới, nói thẳng điều cho mà khi mà tôi mới vào tu á, lên Trúc Lâm được 5-6 năm gì á, mà một lần mà đi nước ngoài với thầy trụ trì Trúc Lâm đó nha, hoặc là đi Ấn Độ, hoặc là đi châu Âu á, hở mà qua cái cửa mà mình dùng cái từ giống như cái cửa mà hải quan á, sân bay á, một lần mà kiểm tra giấy tờ bắt cái gì toàn là tôi dính không. Mình thấy lạ không? Nhưng mà tôi thấy không lạ. Sau này tôi làm các việc Phật sự, rồi vừa phóng sinh, vừa in kinh, vừa làm hết. Bây giờ đến mức độ mà tôi đi qua, vừa rồi tôi đi qua bên Úc á, thường thường là nó cho chừng sách, cái sách tay là 20kg thôi. Mà ta gửi bánh, gửi kẹo rồi về cho đại chúng mà tôi sách 60kg, mà cái ông cảnh sát, ông sách giùm tôi, ông đưa qua luôn, nó khỏi cần khám. Rồi tôi đi Ấn Độ, đi Campuchia, đi bây giờ người ta, như vừa rồi tôi đi Campuchia, 5-6 người trong cái đoàn, họ chặn lại, họ kêu là qua bên kia làm giấy tờ, qua bên kia đi đoạn xa nữa. Còn tôi hả, là cái bà này, bà người Campuchia mà bà giỏi tiếng Việt lắm, bà kêu lại, bà cầm cái hộ chiếu tôi, bà đến cái chỗ đó làm. Làm xong hết rồi á, là thường thường nộp tiền, mới nói khỏi thầy khỏi nộp tiền. Là gì? Là khi mà cái phước mình đủ rồi, tự nhiên nó hành thông. Mà quả tình bây giờ tôi đi tất cả các nước, bây giờ nó không phải như ngày xưa nữa. Qua nhiều khi người ta không còn kiểm luôn. Ngày xưa mình ta còn rà rà, bây giờ ta không có rà nữa. Thấy không? Phước mình chưa đủ, cho nên quả nó đến, nó gặp nạn. Thấy không? Như ngày xưa là bên Canada, sau ông Trúc Lâm cho tôi qua Canada để làm Phật sự. Đi với một ông thầy, thì ông thầy đó ông lọt, còn tôi thì nó điện về thiền nguyện Trúc Lâm. Nó nghi tôi là người Hồi giáo nên không được đi. Bây giờ tôi còn một cái tờ đơn nè. Chính sư ông Trúc Lâm mới làm một cái tờ đơn bảo lãnh tôi là người Việt Nam chứ không phải người Hồi giáo. Rồi bây giờ làm xong rồi, nó cấp visa xong hết rồi, qua đến Pháp. Qua đến Pháp thì có một cái chặng đường, qua đến Pháp mình phải chờ 6 tiếng nữa mình qua Canada. Trần tôi lại, rồi nó dẫn tôi vô cái phòng kính, nó khám từ vớ, từ tóc, nó khám trên đầu, trên cổ, khám hết, cái gì nó không khám hết đó. Và nó phải dừng cái chuyến bay lại 1 tiếng hồ. Đó, tôi còn nhớ 2003. Đó. Thì như vậy là khi mà cái phước mình nó chưa đủ là mình gặp cái chướng duyên, chướng ngại à. Mà bây giờ phước mình nó đủ rồi, mình dùng cái từ nó hơi đủ á, thì tự nhiên mọi cái nó hanh thông, nó không còn chướng ngại nữa. Cho nên là ai nói gì nói, mình phải dựng cầu đò, làm chùa, làm tháp, che nghiêm sự tướng, rồi bắt đầu tu tập nó dễ. Đó. Nghe không? Săn hỷ xã, nhiễn từ bi, nội tự tại, kinh lòng hằng đọc. Nghe không? Săn hỷ xã là gì? Là tâm mình phải luôn vui mà buông bỏ, nhường nhuyễn cái gì, nhường nhuyễn tánh từ bi, nghĩa là cái trong tâm mình á là phải vui rồi phải xả, rồi cái tánh từ bi mình nhường nhuyễn chứ không có gượng ép nữa, gì nữa. Nội tự tại, kinh lòng hằng đọc, tức là bên trong mình á nó không có gì ràng buộc nữa, cho nên mình đọc cái gì, tâm kinh. Nè, kinh lòng là gì? Là tâm kinh đó, đó. Bên trong là mình phải lúc nào cũng đọc cái tâm kinh đó. Ràng lòng làm bục, chỉnh xá tu một sức dòi mài. Đó. Ngài nói sao? Bây giờ muốn làm Phật á, là mình phải luyện cái tâm mình cho nó thuần thục, nó trong sáng. Chữ một là chiên nè, là mài dũa nè. Đãi cát cán hoàng, còn lại phải nhiều phen lựa lập. Bây giờ mình muốn thành Phật mình giống như mình đãi cát, mình tìm vàng. Rồi gì nữa? Mài dũa. Rồi gì nữa? Cho nó thuần thục, trong sáng. Đó. Thì mới làm Phật được. Đó. Nhưng đặc biệt nhất là gì? Tiếp nè, đặc biệt nhất là Bồ Tát vào pháp môn này, nếu thấy tất cả cõi Phật đẹp để chẳng cho là mừng, chẳng tham, cũng chẳng tự cao. Nếu thấy tất cả cõi Phật nhơ nhớp, chẳng lấy làm buồn, chẳng ngại, chẳng ẩn. Đó. Chỉ đối với chư Phật sanh tâm thanh tịnh, hoan hỷ, cung kính, chưa từng có vậy. Như vậy là ở đây đại chúng thấy không, là các hàng Bồ Tát này là từ các cõi chúng hương, từ các cõi tịnh độ. Mà nếu là cho là cõi mình thù thắng, cho cõi mình đẹp đẽ, mà xuống cõi ta bà thấy cõi ta bà nhơ nhớp xấu xa, khởi cái niệm đó thì mất bình đẳng, thì chưa phải là hàng Bồ Tát. Trên Phật nói là nếu ai vào cái pháp môn gọi là nhập nhất thiết chư Phật á, thì ở các cõi tịnh độ mà không cho là thù thắng, mà vào trong các cõi không cho là nhơ nhớp, thì đó mới gọi là vào tất cả cảnh giới chư Phật. Phải không? Thì như vậy mình thấy là cái công hạnh của Bồ Tát là các ngài không phải là một đời, không phải là một chặng đường rồi hết, mà các ngài thị hiện trong cái cuộc đời này rất nhiều đời nhiều kiếp, nên gọi cái phẩm này là phẩm Bồ Tát Đạo. Phải không? Như vậy cái phẩm Bồ Tát Đạo là gì? Là các ngài từ tất cả các cõi vào cái thế giới này, mà không cho là cái thế giới mà là thù thắng, là đẹp đẽ, mà cái thế giới là nhơ nhớp. Phải không? Như vậy là cái người tu thiền là luyện ở đâu sống cũng được đó, luyện chỗ nào sống cũng được đó. Ngay như chỗ này mát mẻ phải không, tu cũng được. Mai kia mình ở cái chỗ nóng tu cũng được, bình thường có gì hết đó. Tâm lúc nào cũng an yên tất cả cảnh giới, thì đó là vào tất cả cảnh giới chư Phật. Còn mà mình mà khởi niệm ở đây mát, đây nóng, đây lạnh, đây gì đó, thì chưa vào. Đó, cho nên là thực tập cái con đường này là gì? Thấy tất cả cõi Phật đẹp, chẳng cho là thù thắng, chẳng có mừng, chẳng có tham, mà chẳng cho là tự ca mình ở cõi đó. Đó. Rồi không có buồn, không có khổ, không có chán khi mình ở cái cõi ta bà này. Đó. Mà chỉ đối với chư Phật sanh tâm thanh tịnh thôi, hoan hỷ cung kính chưa từng có. Thì như vậy là ở chỗ này, ý chỗ này nói là hôm nào đó mình ngồi thiền, lỡ cúp điện nóng, nhớ nha, lỡ cúp điện nóng đi, thì chỉ có một bề mình hướng về Phật, mình nói là nóng cỡ nào thì nóng, mà nó cũng đỡ hơn ở địa ngục. Hôm nào đó mình nấu cơm, lỡ mà sống mình ăn có một chán đói bụng, đói cỡ nào thì đói nó cũng bằng cõi ngạ quỷ. Một lòng hướng về Phật, được cái túc duyên cạo tóc đắp y là may mắn lắm rồi, cái việc này chưa từng có, thì lúc đó mình đang ở cảnh giới Phật. Thấy dễ tu không? Có nghĩa là trong kinh Giê Ma Cật dạy là mình tu tập trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, mà chỉ có một lòng